Tác phẩm Tỷ Thiên Đồ Long Ký, tập 8. Tác giả Kim Dung. Người dịch Lê Khánh Trường, Lê Việt Anh. Nhà xuất bản Văn học Hà Nội, ấn hành năm 2002. Người đọc Nam Dương. Thư viện sách nói dành cho người mù thực hiện. Hồi 36, ba sợi dây cuốn mấy cây tùng. Dưới cơn mưa như trút, số người tuần tra trên mái nhà và các nơi giảm đi rất nhiều. Trương Vô Kỵ men nhờ các gốc tường, các gốc cây che khuất mà đuổi theo một mạch. Chàng thấy Viên Chân nhảy qua bức tường sau chùa thì nghĩ thầm. Hóa ra nghĩa phụ bị nhốt ở bên ngoài, hèn gì trong chùa không có một chút dấu vết nào cả. Chàng không dám công nhiên nhảy qua tường ra bên ngoài, đành từ chân tường thong thả leo lên đến bờ tường, rồi chàng lại đợi cho đám tuần tra bên ngoài đi qua mới dám nhảy xuống. Trong lớp mưa giăng, chàng thấy chiếc dù của Viên Chân ở phía bắc, cách chùa chừng 100 trượng thì rẽ sang trái, đi nhanh như gió lên một đỉnh núi nhỏ. Viên Chân đã ngoài 70 tuổi, vậy mà thân thủ vẫn nhanh nhẹn lạ thường. Chỉ thấy hắn đi lên núi mà cái dù không hề chao động, cứ thẳng lên tựa hồ có người buộc dây dài kéo hắn lên vậy. Trương Vô Kỵ rảo bước tới chân núi, đang định tiến lên, bỗng thấy bên cạnh sơn đạo có bạch quang loang loáng, có kẻ cầm binh khí mai phục ở đó. Chàng vội dừng bước, thoáng chốc đã thấy từ phía sau các lùm cây lần lượt có 4 người nhảy ra, 3 người đi trước, 1 người đi sau, cùng chạy lên đỉnh núi. Nhìn lên đỉnh núi, chỉ thấy trên cùng có mấy cây tùng xanh rì, không hề có nhà cửa gì hết. Chẳng hiểu Tạ Tốn bị nhốt ở nơi nào. Thấy xung quanh không còn ai khác, chàng bèn theo lên đỉnh núi. 4 người đi trước khinh công rất cao siêu, chàng gia tăng cước bộ đuổi theo sau, cách họ chừng 20 trượng. Trong bóng đêm, chàng nhận ra một nữ 3 nam trang phục theo lối tục gia, nghĩ thầm. 4 người này chắc chắn là đến đây gây chuyện với nghĩa phụ ta. Vậy cứ mặc cho họ đánh nhau với Viên Chân cho chết bớt đi, ta chẳng vội gì ra tay. Sắp tới đỉnh núi, 4 người kia càng chạy nhanh hơn. Chàng bỗng nhận ra 2 người trong số đó. Ồ, thì ra là 2 vợ chồng Hà Thái Xung Ban Thục Nhàn phái Cung Luân. Chỉ nghe Viên Chân hú một tiếng dài, quay mình lại, chạy vụt trở xuống. Trương Vô Kỵ vội ẩn mình vào bụi cỏ ven đường, nằm mọp xuống mà bò sang bên trái vài trượng. Đã nghe tiếng binh khí chạm nhau chát chúa, vậy là Viên Chân đã động thủ với mấy người kia. Qua tiếng binh khí chạm nhau, biết là 2 người đấu với một mình Viên Chân. Chàng chợt nghĩ bụng, nếu 2 người còn lại không tham chiến, tức là họ lên đỉnh núi tìm nghĩa phụ ta rồi. Chàng vội lẫn trong các bụi cỏ mà đi lên. Tới đỉnh núi rồi, thấy đó là một khoảng đất trống bằng phẳng, không có nhà cửa gì hết. Chỉ có 3 cây tùng cao ngất mọc thành hình chữ phẩm, cành uốn khúc trên không trung như 3 con rồng. Chàng thầm ngạc nhiên, chẳng lẽ nghĩa phụ bị nhốt không phải ở đây sao? Bỗng nghe trong đám cỏ, bên phải có tiếng sột soạt, ai đó đang bò, rồi tiếng Ban Thục Nhàn nói, phải mau động thủ, 2 vị sư đệ chưa chắc địch nổi tăng nhân kia đâu. Hà Thái Xung đáp, đúng thế. 2 người liền đứng thẳng dậy, xông tới giữa 3 cây tùng. Trương Vô Kỵ lo rằng Tạ Tốn cũng ở gần đâu đây. Chàng không dám sơ sẩy chút nào, vội từ trong đám cỏ trườn lên. Đột nhiên, nghe Hà Thái Xung hự lên một tiếng, hình như đã bị thương. Trương Vô Kỵ ngẩng cổ lên nhìn thấy, Hà Thái Xung đang ở khoảng giữa 3 cây tùng. Vung trường kiếm như cùng ai đó giao đấu, xong lại không thấy đối phương đâu cả, chỉ nghe vọng lại mấy tiếng bộp bộp, tựa hồ trường kiếm đụng vào một thứ binh khí quái dị nào đó. Chàng lấy làm lạ, bò lên thêm vài bước, căng mắt nhìn, bất giác cả kinh. Thì ra 2 cái gốc cây tùng đối diện với chàng đều lõm vào thành một cái hốc chứa đủ một người. Trong mỗi hốc cây có một lão tăng tay múa một sợi dây màu đen dài ngoằng, đánh tới vợ chồng Hà Thái Xung. Cây tùng thứ ba ở phía sau lưng Trương Vô Kỵ cũng có một sợi dây màu đen đánh ra. Tất cũng có một lão tăng ngồi trong hõm cây. Trong đêm tối, ba sợi dây màu đen uốn lượn tấn công, đâu có hình bóng gì cho đối phương trông thấy. Hai vợ chồng Hà Thái Sung vội múa tiết trường kiếm phòng thủ thật nghiêm mật, không nhìn thấy đường đi của binh khí đối phương nên không có cách gì phản kích. Ba sợi dây màu đen trông thì có vẻ chậm, song thực ra rất nhanh, lại không phát ra hơi gió. Dưới trời mưa như trút, trên đỉnh núi trơ trọi, giữa đêm tối bích bùng, trông y như ma quỷ hiện hình. Hai vợ chồng Hà Thái Sung luôn miệng kêu la chỉ điểm cho nhau, cố thoát ra khỏi vòng vây hình chữ phẩm, nhưng mỗi lần xông ra đều bị ba sợi dây dồn trở vào. Trương Vô Kỵ thầm kinh ngạc, thấy ba sợi dây múa lên không một tiếng động, tức là nội lực của những người múa dây phản chiếu không minh, công lực tinh thuần, không còn chút vấp pháp gì. Chính chàng cũng không sánh nổi, hoảng sợ nghĩ thầm. Viên Chân có nói rằng, nghĩa phụ do ba vị sư thái sư thúc canh giữ, chắc là ba vị lão tăng kia. Công lực của họ thật quá ư thâm hậu. Chỉ nghe một tiếng ối thảm thiết, sống lưng Hà Thái Sung đã bị một sợi dây quật trúng, cuộn y lại, đem ném văng ra xa. Có lẽ hết sống nổi. Ban Thục Nhàn vừa hoảng hốt vừa đau đớn, sơ ý một chút, bị ngay ba sợi dây cùng quất tới vỡ đầu. Gãy vụn tứ chi, không còn hình dạng con người. Một sợi dây đen cuốn xác bà ta quăng ra xa. Viên Chân vừa đánh vừa rút lên đỉnh núi, miệng nói, gớm thật, có giỏi thì lên đây chịu chết này. Hai đại hán đối địch với Viên Chân đều là cao thủ phái Côn Luân. Xét về võ công thì Viên Chân chẳng hề thua kém, nhưng đâu dễ giết được họ. Giỏi lắm, hắn cũng chỉ đã thương được một người. Người thứ hai sẽ tẩu thoát mất. Bởi vậy, hắn mới dụ họ tới chỗ ba cây tùng. Hai người kia cách chỗ ba cây tùng vài trượng, thấy xác Hà Thái Sung nằm đó, bèn cùng dừng bước, không hề đề phòng có hai sợi dây dài từ phía sau lẳng lặng bay tới, cuốn vào người họ mà quẳng từ đỉnh núi cao hơn trăm trượng xuống vực sâu. Hai người rơi xuống chết tươi ngay, nhưng tiếng kêu thảm thiết của họ lúc đang rơi thì cứ vang qua dội lại giữa hai vách núi hồi lâu chưa dứt. Trương Vô Kỵ thấy ba vị lão tăng trong giây lát đã lấy mạng bốn đại cao thủ phái Côn Luân, ra tay tàn bạo mà nhẹ nhàng như chơi, võ công cao siêu đến thế thật hiếm có trên đời, xem ra cao hơn Lộc Trưởng Khách và Hạt Bút Ông. Tuy chưa bì được với sự cao thâm khôn lường của thái sư phụ Trương Tam Phong, nhưng cũng đạt tới cảnh giới thần minh. Phái Thiếu Lâm còn các bậc nguyên lão như thế này, xem chừng ngay cả thái sư phụ và Dương Tiêu cũng không biết. Trống ngực đập thình thình, chàng nằm mọp trong bụi cỏ không dám động đậy, chỉ thấy Viên Chân giơ chân đá luôn hai cái xác Hà Thái Sung và Ban Thục Nhàn xuống vực sâu. Hai tử thi rơi một hồi lâu mới nghe vọng lên tiếng ình ịch. Trương Vô Kỵ nghĩ thầm, Hà Thái Sung đối với ta lấy oán báo đức, hôm nay lại muốn đến hại nghĩa phụ ta để cướp bảo đao. Nhân cách thấp hèn, nhưng võ công cao siêu vào hạng tông sư môn phái trong võ học, không ngờ bị kết cuộc thảm hại như vậy. Chỉ nghe Viên Chân cung kính nói, bà vị thái sư, thúc thần công cái thế vừa phẩy tay đã lấy mạng bốn đại cao thủ phái Côn Luân, Viên Chân khâm phục vô cùng, không thể diễn tả bằng lời. Một lão tăng hù một tiếng không trả lời. Viên Chân lại nói, Viên Chân phụng mệnh phương trượng sư thúc, kính cẩn lên thỉnh an ba vị thái sư thúc, xin được nói chuyện với tên tù vài câu. Một giọng khô khan nói, không kiến sư điệt tài cao đức trọng, ba lão phu đây yêu quý vô cùng, những mong y phát dương võ học phái Thiếu Lâm, chẳng may y chết bởi tay kẻ gian. Ba lão phu đây tọa quan đã mấy chục năm, vốn không màng tới việc trần tục, nay cũng vì không kiến sư điệt mà tới đỉnh núi này. Kẻ gian kia có chết cũng đáng, một đao chém hắn là xong, hà tất phải nhiều lời cho thêm phiền việc thanh tu của ba lão phu đây. Viên Chân cúi mình nói, thái sư thúc dạy chí phải ạ. Có điều là phương trượng sư thúc bảo, ân sư của đệ tử tuy bị kẻ gian hãm hại, song võ công của ân sư đệ tử cao siêu vô cùng, kẻ gian kia làm sao một mình bị giết nổi, cho nên đem nhốt hắn ở đây, phiền ba vị thái sư thúc nhọc lòng canh giữ. Trước là để dẫn dụ đồng bọn của hắn tới cứu, thế là có dịp trừ sạch những kẻ năm xưa hãm hại ân sư của đệ tử, không cho một đứa nào lọt lưới. Hai là buộc hắn giao lại thanh đao đồ long, không để cây bảo đao đó rơi vào tay phái khác, xoán đoạt cái tên Võ Lâm Chí Tôn, làm tổn hại uy vọng ngàn năm của bộ phái. Trương Vô Kỵ nghe Viên Chân nói tới đây thì không khỏi nghiến răng nghĩ thầm. Tên ác tặc Viên Chân này, dẫu đem tùng xẻo cũng không hết tội. Hắn khéo mồm khéo miệng, mời được ba vị lão tăng đã mấy chục năm không lý đến trần tục, nay mượn tay ba vị đó giết các cao thủ võ lâm. Chỉ nghe một vị lão tăng hừ một tiếng, nói: "Vậy có gì thì ngươi nói với hắn ta đi." Lúc này mưa vẫn chưa tạnh, tiếng sấm ì ầm không dứt. Viên Chân đi tới khoảng giữa ba cây tùng, quỳ xuống, nói vọng xuống đất: "Tạ tốn, đã nghĩ kỹ chưa? Chỉ cần ngươi nói ra nơi cất giấu thanh đao đồ long, ta sẽ lập tức thả cho ngươi đi." Trương Vô Kỵ lấy làm lạ, hắn nói xuống đất, không lẽ ở đấy có một địa lao, nghĩa phụ ta bị nhốt ở dưới đó hay sao? Bỗng nghe vọng một giọng trong trẻo hơn của một vị lão tăng nói với vẻ bực bội: "Viên Chân, ngươi xuất gia không được cuồng ngữ, ngươi lại nói dối hắn là sao? Nếu hắn khai ra nơi cất giấu bảo đao, không nhẽ ngươi thả hắn ra thật ư?" Viên Chân đáp: "Xin thái sư thúc minh giám, đệ tử thiện nghĩ, mối thù của ân sư tuy quá sâu, nhưng đặt lên bàn cân, thì uy vọng của bản phái còn nặng hơn. Chỉ cần hắn khai ra nơi cất giấu bảo đao, bổn phái có được cây bảo đao rồi sẽ thả cho hắn đi. 3 năm sau, đệ tử sẽ đi tìm hắn báo thù cho ân sư cũng được." Lão Tăng kỳ nói: "Như thế cũng phải, trong võ lâm, tính nghĩa làm đầu, lời nói ra như mũi tên rời nỏ. Dù đối với kẻ đại gian đại ác, đệ tử phái Thiếu Lâm cũng không thất tính với người." Viên Chân nói: "Xin kính cẩn tuân theo lời giáo huấn của thái sư thúc." Trương Vô Kỵ nghĩ thầm: ba vị lão tăng kia không chỉ võ công trác tuyệt mà còn là các cao tăng đức độ. Chỉ tiếc là họ rơi vào gian kế của Viên Chân mà không hay biết. Chỉ nghe Viên Chân quát to xuống phía dưới: "Tạ tốn, lời của thái sư thúc ta, ngươi nghe rõ chưa? Ba vị lão nhân gia bằng lòng cho ngươi đào tẩu đấy." Chợt từ dưới lòng đất vọng lên tiếng nói: "Thành Côn, ngươi còn mặt mũi nào nói chuyện với ta nữa?" Trương Vô Kỵ nghe giọng nói hùng dũng lạnh lùng, chính là giọng nói của nghĩa phụ, thì trong lòng chấn động, hận không thể lập tức xông lên đánh chết Thành Côn cứu Tạ Tốn ra. Nếu chàng xuất hiện, ba sợi dây đen của ba vị cao tăng Thiếu Lâm sẽ đánh tới liền. Dù Thành Côn không ra tay, chàng cũng không thể địch nổi ba vị cao tăng kia liên thủ. Chàng đành cố dằn lòng nghĩ thầm: đợi cho tên ác tăng Viên Chân này đi khỏi, mình sẽ ra bái kiến ba vị cao tăng, nói rõ đầu đuôi nguyên do. Ba vị cao tăng Phật Pháp tinh thông, không lẽ không rõ phải trái? Chỉ nghe Viên Chân thở dài nói: "Tạ tốn, ta và ngươi tuổi đều đã cao, mọi chuyện xa xưa hà tất cứ phải khắc khoải trong lòng, cùng lắm cũng chỉ 20 năm nữa, ta và ngươi cùng về trong lòng đất. Những gì ta không phải đối với ngươi, cũng như những gì tốt đẹp giữa hai ta, thôi thì xóa sạch đi là xong." Tạ tốn nghe hắn dài dòng cứ mặc kệ, đến lúc hắn dừng lời chỉ nói: "Thành Côn, ngươi còn mặt mũi nào nói chuyện với ta nữa?" Viên Chân nói qua nói lại một hồi, Tạ tốn cũng chỉ có một câu: "Thành Côn, ngươi còn mặt mũi nào nói chuyện với ta nữa?" Cuối cùng Viên Chân lạnh lùng nói: "Ta hạn cho ngươi 3 ngày để suy nghĩ, 3 hôm nữa, nếu ngươi vẫn không chịu nói ra thanh đao đồ long ở đâu, hẳn ngươi cũng đoán biết ta sẽ xử ngươi như thế nào đấy." Rồi hắn đứng lên, chắp tay bái biệt ba vị cao tăng mà đi xuống núi. Trương Vô Kỵ chờ hắn đi xa, đang định bước ra thưa chuyện với ba vị cao tăng, bỗng cảm thấy không khí bên cạnh mình có điều gì khác lạ. Một cuộc tập kích không hề có dấu hiệu báo trước. Chàng vội lăn đi, thấy có hai vật dài ngoằng vút qua mặt, cách chưa đến nửa thước. Thế là cực nhanh mà không có kình phong, chính là hai sợi dây đen. Chàng lăn đi hơn trượng, lại thấy một sợi dây đen khác chạm tới ngực. Sợi dây đen biến thành một thứ binh khí thẳng băng, y như mũi thương, đầu gậy chọc tới. Cùng lúc đó, hai sợi dây đen khác từ phía sau cuộn tới. Chàng đã chứng kiến bốn cao thủ phái Côn Luân trong giây lát bị tán mạng bởi ba sợi dây đen này. Biết đây là một loại binh khí quá dị cực kỳ lợi hại. Bây giờ chính mình phải đối phó với chúng càng kinh hãi hơn. Chàng đưa tay trái chộp được sợi dây đánh vào ngực. Chàng định hất sang bên, bỗng thấy nó rung lên một cái. Một luồng kinh lực như bài sơn đảo hải tống vào ngực. Nếu trúng phải nó, ác gân cốt đứt gãy, ngũ tạng nát nhừ. Trong cái sát na như tia chớp ấy, chàng vung tay phải về phía sau, hất hai sợi dây đen đánh tới sau lưng. Tay trái thì sử dụng tâm pháp Càn Khôn Đại Na Di, phối hợp với Cửu Dương Thần Công vừa nâng lên vừa đẩy ra, nhúng mình bay thẳng lên cao. Trong lúc ấy, trên trời sáng lóe ra bốn tia chớp. Hai vị lão tăng cùng kêu ôi một tiếng, tựa hồ họ kinh ngạc về võ công của chàng. Mấy ánh chớp soi rõ thân hình chàng, ba vị lão tăng cùng ngẩng đầu nhìn lên. Thấy kẻ có thần công tuyệt đỉnh chỉ là một thiếu niên quê mùa mặt mày lem luốc thì họ càng kinh ngạc. Ba sợi dây đen liền như ba con rồng nhe nanh, múa vuốt bay vút lên theo, chia ba phía mà chụp tới. Trương Vô Kỵ nhờ ánh chớp cũng nhìn rõ diện mạo ba vị lão tăng. Vị ngồi ở góc đông bắc mặt đen sạm như chì, vị ngồi ở góc tây bắc mặt vàng như nghệ, vị ngồi ở phía chính nam thì mặt trắng bệch như tuyết. Ba vị lão tăng đều má hõm sâu, gầy chỉ còn da bọc xương. Vị mặt vàng bị chột mắt. Năm con mắt của ba vị lão tăng dưới ánh chớp trông càng lấp lánh có thần. Trương Vô Kỵ thấy ba sợi dây sắt sắp cuốn vào thân mình, liền tay trái gạt, tay phải kéo, một tay cuộn một tay xoay, mượn kình lực của ba vị lão tăng cuốn ba sợi dây vào nhau. Chiêu thế này chính là Thái Cực Tâm Pháp do Trương Tam Phong truyền thụ. Kình lực trên ba sợi dây lập tức bị cuộn lại với nhau. Đúng lúc ấy, trên trời nổ đoàn đoàn mấy tiếng sét, rồi tiếng sấm lan đi ầm ầm, thật là kinh tâm động phách. Trương Vô Kỵ ở trên cao lượn một vòng, chân trái móc luôn vào một cành tùng, thân hình đứng vững ngay lại. Trong tiếng sấm rền, chàng dõng dạc nói: Vãn bối hậu học, giáo chủ Minh Giáo Trương Vô Kỵ tham kiến ba vị cao tăng. Nói đoạn, chân trái đứng trên cành tùng, chân phải đưa ra không trung, khom lưng hành lễ. Cành tùng theo thế đứng vái chào của chàng mà đung đưa lên xuống như sóng dồi. Trương Vô Kỵ vẫn đứng bình ổn, thân hình phiêu dật. Chàng tuy khom lưng hành lễ, nhưng ở trên cao vái xuống không bị lép vế chút nào. Ba vị lão tăng cảm thấy sợi dây đen bị nội kình của chàng gom lại một chỗ, bèn run tay làm cho ba sợi dây tách riêng ra. Trong ba chiêu chính thức vừa rồi của ba vị lão tăng, mỗi thức đều ẩn tàng 10 chiêu biến hóa, hàng chục lần hạ độc thủ. Nào ngờ đối phương hóa giải hết mọi chiêu thức. Tuy mỗi khi hóa giải chiêu thức đều vô cùng nguy hiểm, chỉ cần sai một ly là tan xương nát thịt tức thời, vậy mà chàng vẫn nhẹ nhàng tự nhiên như không. Ba vị lão tăng trong đời chưa từng gặp địch thủ nào cao cường đến thế, bất giác kinh hãi. Họ không biết rằng Trương Vô Kỵ hóa giải ba chiêu chính thức vừa nãy là đã dở hết sức bình sinh. Chính nhờ cành tùng trồi lên hụp xuống, ngâm nhiều vận chân khí đang loạn lên trong đan điền. Võ công Trương Vô Kỵ vừa sử dụng bao gồm ba đại thần công là Thái Cực Quyền, Càn Khôn Đại Na Di và Cửu Dương Thần Công. Còn khi lượn nửa vòng trên không trung là tâm pháp khắc trên tấm Thánh Hỏa Lệnh. Ba vị lão tăng phái Tiêu Lâm tuy thân mang tuyệt kỹ, song họ tọa quan mấy chục năm, không quan tâm thế sự. Cả bốn môn võ công kia họ đều chưa thấy bao giờ, chỉ mang máng cảm thấy nội kình của chàng hơi giống Cửu Dương Thần Công của phái Thiếu Lâm. nhưng hùng hậu tinh vi hơn hẳn thần công của bạn phái. Khi nghe chàng xưng là giáo chủ Minh giáo, thì sự khâm phục và kinh ngạc của ba vị lão tăng tức thì hóa thành phẫn nộ. Vị bạch diện lão tăng khó chịu nói: Lão nạp còn đang tự hỏi cao nhân phương nào giá lâm, hóa ra lại là đại ma đầu của ma giáo đến đây. Ba huynh đệ lão nạp tọa quan mấy chục năm, chẳng những không màng tục phụ, ngay đại sự của bổn tự còn không nghe không hỏi đến, ai ngờ hôm nay lại gặp giáo chủ ma giáo, thật là hân hạnh một đời. Trương Vô Kỵ nghe vị lão tăng kia luôn miệng dùng từ ma đầu ma giáo, biết rằng họ quá ác cảm đối với bản giáo. Thành thử chàng phân vân chưa biết nên thuật chuyện như thế nào. Đã nghe hoàng diện lão tăng chột mắt nói: Giáo chủ ma giáo là Dương Đính Thiên kia mà, tại sao lại là các hạ? Trương Vô Kỵ nói: Dương giáo chủ tạ thế đã 30 năm rồi. Hoàng diện lão tăng ồ lên một tiếng, không nói thêm, nhưng tiếng ồ của vị lão tăng ấy chứa đựng đầy vẻ thương tâm thất vọng. Trương Vô Kỵ nghĩ thầm: Lão nghe tin Dương giáo chủ từ trần, xem ra vô cùng đau đớn. Có lẽ năm xưa quá thân tình với Dương giáo chủ. Nghĩa phụ là bộ thuộc cũ của Dương giáo chủ. Mình thử gợi nhớ tình cố nhân, rồi sẽ nói nguyên do Dương giáo chủ bị Viên Chân chọc tức mà chết, xem thế nào. Bèn nói: Hẳn là đại sư quen biết Dương giáo chủ. Hoàng diện lão tăng nói: Dĩ nhiên, lão nạp không biết đại anh hùng Dương Đính Thiên thì đâu đến nỗi hóa thành lão chột. Ba sư huynh lão đệ đây, việc quái gì phải ngồi thô thuyền hơn 30 năm? Mấy câu trên nói ra rất thản nhiên, song chứa đựng bên trong nỗi trầm thống và oán hận từ sâu càng lớn. Trương Vô Kỵ than thầm: khổ rồi, khổ rồi. Cứ nghe giọng điệu của vị lão tăng kia thì một mắt của lão đã bị Dương Đính Thiên chọc mù, và ba sư huynh đệ lão phải khổ công đau đớn ngồi khô thuyền hơn 30 năm nay chỉ là để báo thù việc đó. Giờ đây họ nghe tin kẻ thù lớn không còn nữa, đâm ra thất vọng. Hoàng diện lão tăng bỗng hú một tiếng thanh thoát nói: Trương giáo chủ, lão nạp pháp danh Độ Ách, vị bạch diện sư đệ pháp danh Độ Kiếp, còn hắc diện sư đệ pháp danh Độ Nạn. Dương Đính Thiên đã chết, mối thâm cừu đại oán của ba sư huynh lão đệ đây đành thanh toán với giáo chủ đương nhiệm. Hai sư điệt không kiến không tính của huynh đệ lão đều chết dưới tay của giáo. Các hạ đã tự đến đây, tức là không sợ. Tất cả ân oán mấy chục năm qua, đôi bên dùng võ công mà kết liễu cho xong. Trương Vô Kỵ nói: Vạn bối vốn không có liên can gì với quý phái, tới đây chỉ cốt cứu nghĩa phụ Kim Mao Sư Vương Tạ Đại Hiệp. Không kiến thần tăng, tuy là do nghĩa phụ vạn bối lỡ tay đánh chết, nhưng bên trong có nhiều uẩn khúc. Còn cái chết của không tính thần tăng thì không liên quan gì đến tệ giáo. Ba vị xin chớ nghe lời một bên, cần nói rõ trắng đen phải trái ra đã. Bạch diện lão tăng Độ Kiếp hỏi: Theo như ngươi nói, không tính là do ai hại? Trương Vô Kỵ câu mày đáp: Cứ như vạn bối biết, không tính thần tăng chết bởi tay võ sư của triều đình thuộc phủ Nhữ Dương Vương. Độ Kiếp hỏi: Các võ sư phủ Nhữ Dương Vương thì do ai thống lĩnh? Trương Vô Kỵ đáp: Do con gái của Nhữ Dương Vương, Hán danh Triệu Mẫn thống lĩnh. Độ Kiếp nói: Ta nghe Viên Chân nói rằng, nữ nhân đó liên thủ một đường với quý giáo, nàng ta phản lại triều đình và cha mình, gia nhập Minh giáo, lời đó có thật hay không? Lão tăng này lời lẽ đanh thép, cùng lúc càng dồn ép. Trương Vô Kỵ đành ấp úng: Không sai, nàng, hiện tại đã bỏ chỗ tối theo đường sáng. Độ Kiếp lớn tiếng nói: Giết hại không kiến là Kim Mao Sư Vương Tạ Tốn của ma giáo, giết không tính là Triệu Mẫn của ma giáo. Triệu Mẫn lại còn công phá Thiếu Lâm tự, bắt các đệ tử mang đi. Chuyện không thể tha thứ là đem khắc lời lẽ nhục mạ trên tượng 16 vị La Hán, cộng với một con mắt của sư huynh ta, và tổng cộng 100 năm khô thiền của ba sư huynh đệ ta. Trường giáo chủ, Món nợ đó không thanh toán với ngươi thì còn ai chứ hả? Trương Vô Kỵ thở dài nghĩ thầm. Mình đã thừa nhận việc thu dung Triệu Mẫn thì các tội lỗi của nàng trước đây chàng cũng phải gánh vác hết. Trong chớp mắt, chàng hiểu ngay tâm trạng của phụ thân chàng. Vì tội lỗi xa xưa của ái thê mà phải tự vẫn, thù oán mà Dương giáo chủ và Tạ Tốn gây ra năm xưa đến hôm nay phải được kết liễu. Lời Độ Kiếp nói quả không sai. Nếu chàng không gánh chịu thì còn ai vào đây? Chàng đứng thẳng người lên, kinh lực dồn xuống đầu ngón chân. Cành tùng đang đung đưa lập tức dừng lại bất động. Chàng lớn tiếng nói. Ba vị thiền sư đã nói thế. Vạn bối chẳng thể trốn nợ. Bao nhiêu tội nghiệp để một mình vạn bối gánh chịu là được. Còn chuyện nghĩa phụ vạn bối đã thương không kiến thần tăng. Bên trong quả có nhiều điều đau lòng, nhưng mong ba vị lão thiền sư lượng thứ. Đồ Ách nói. Ngươi dựa vào đâu mà dám tới đây chạy tội cho Tạ Tốn? Ngươi tưởng ba sư huynh đệ bọn ta không giết nổi ngươi chăng? Trương Vô Kỵ nghĩ thầm đến nước này, đành liều mạng giao đấu một phen, bèn nói. Vạn bối lấy một địch ba, quyết không phải là đối thủ của cả ba vị. Không biết vị nào sẽ đứng ra chỉ giáo trước. Đồ Kiếp nói. Bọn ta mà đơn đã độc đấu chắc không thắng nổi ngươi đâu. Món huyết hải thâm cừu này, khỏi cần theo quy củ võ lâm. Tên ma đầu kia mau xuống đây chịu chết. A-di-đà Phật. Lão ta vừa niệm Phật xong, hai lão Độ Đạn, Độ Ách cùng nói. Ngã Phật từ bi. Ba sợi dây đen cùng bay lên, cuốn nhanh vào người chàng. Trương Vô Kỵ rùng người nhảy xuống chỗ trống của ba sợi dây đen. Chân chưa chạm đất, thân hình đã biến đổi, nhào về phía Độ Nạn. Độ Nạn dựng tả chưởng lên, đánh mạnh ra một luồng kình phong thốc tới bụng dưới của chàng. Trương Vô Kỵ xoay mình, dùng tâm pháp Càn Khôn Đại Na Di hóa giải kình lực. Ngay lúc đó, hai sợi dây đen của Độ Ách, Độ Kiếp cùng cuốn tới. Trương Vô Kỵ nhẹ nhàng xoay nửa vòng, tả chưởng của Độ Kiếp liền đánh mạnh tới không một tiếng động. Trương Vô Kỵ ở khoảng giữa của ba cây tùng, tùy chiêu chống trả, bất ngờ đánh ra một chưởng. Chưởng lực mang theo mấy trăm hạt mưa to bằng hạt đậu bắn về phía Độ Ách. Độ Ách nghiêng đầu tránh, nhưng cũng bị trúng vài chục hạt vào mặt, hơi đau rát, bèn quát lên. Tiểu tử giỏi nhỉ? Sợi dây đen trong tay lão rung lên, xoay thành hai vòng tròn, từ trên không chụp xuống đầu Trương Vô Kỵ. Thân hình Trương Vô Kỵ như một mũi tên bay lên xuyên qua vòng dây, tấn công Độ Kiếp. Chàng càng đấu càng kinh hãi, thấy không khí xung quanh thân mình bị rơi vào giữa ba sợi dây đen và ba luồng chưởng lực, càng lúc càng ngưng tụ đậm đặc như keo. Từ ngày chàng luyện thành võ công, chưa bao giờ gặp đối thủ cao cường như này. Ba vị lão tăng không chỉ chiêu số tinh xảo mà nội kình cũng hùng hậu vô cùng. Ban đầu Trương Vô Kỵ dùng 7 thành phòng thủ, 3 thành tấn công, đấu tới 200 chiêu, thì dần dần cảm thấy chân khí trong cơ thể không còn thuần chất, chỉ còn thủ mà không công, chỉ mong tự bảo vệ được thân mình. Cửu Dương Thần Công của chàng vốn dùng không bao giờ hết, chàng sử dụng càng mạnh mẽ, nhưng lúc này mỗi chiêu đều hao tốn rất nhiều nội lực, cảm thấy dường như nội kình tiếp sau không nối liền được với nội kình đi trước. Tình trạng này từ ngày luyện thành Cửu Dương Thần Công chưa hề xảy ra. Đấu thêm mấy chục chiêu nữa, chàng nghĩ thầm. Đấu nữa chỉ có nước bỏ mạng. Hôm nay phải tìm cách thoát thân, sau này sẽ cùng với ông ngoại Dương Tạ Sứ, Phạm Hữu Sứ, Vi Bức Vương, năm người hợp lực, ắt đánh thắng Tam Tăng, cứu được nghĩa phụ. Nghĩ vậy, chàng bèn tấn công Độ Ách liền ba chiêu để toan thoát ra. Không ngờ ba sợi dây kết lại thành một cái vòng vững chắc như thành đồng vách sắt. Mấy phen chàng xông ra đều bị dội trở lại không thể thoát thân. Chàng thầm kinh hoảng. Thì ra Tam Tăng liên thủ ba người như một. Công phu tâm ý tương thông này không lẽ trên thế gian có người luyện được hay sao? Trương Vô Kỵ biết đâu rằng ba lão tăng Độ Ách, Độ Kiếp, Độ Nạn đã tọa khô thiền hơn 30 năm. Bao nhiêu công phu đều chuyên dùng vào việc luyện môn tâm ý tương thông này. Một người nảy sinh ý niệm gì, hai người kia lập tức biết ngay. Sự cảm ứng tâm linh đó vô cùng huyền diệu. ba người ở chung một nơi, mặt đối mặt hơn 30 năm, chuyện tâm luyện, cảm ứng tâm ý chỉ còn là một thì cũng không phải là chuyện lạ. Chàng lại nghĩ thầm, cứ kiểu này, dù ta có hẹn thêm các cao thủ như ông ngoại đến chăng nữa, cũng chưa chắc phá vỡ được bức tường kiên cố tâm ý tương thông do ba lão tăng này tạo nên. Không lẽ nghĩa phụ ta đã không cứu thoát, mà chính ta hôm nay cũng phải bỏ mạng ở nơi đây? Chàng nóng ruột, tinh thần có phần rối loạn, đầu vai lập tức bị năm ngón tay của đồ kiếp quét qua, đau thấu xương. Chàng nghĩ thầm, ta chết cũng không tiếc, nhưng nỗi oan khuất của nghĩa phụ không rửa được. Nghĩa phụ một đời cao ngạo, dù sa vào tay người, cũng quyết không biện giải nửa lời. Nghĩ thế, chàng chống giặc nói. Ba vị thiền sư, hôm nay vạn bối bị nguy khốn, tính mạng khó toàn, đại trượng phu có chết cũng đành, đâu có gì đáng nói, song có một chuyện phải nói cho rõ. Nghe vù vù hai tiếng, hai sợi dây đen từ hai bên đánh tới, Trương Vô Kỵ dùng hai tay hóa giải hai luồng kình lực nói tiếp. Gã Viên Chân kia tục danh Thành Côn, ngoại hiệu Hỗn Nguyên Tích Lịch Thủ, chính là nghiệp sự của nghĩa phụ vãn bối Tạ Tốn. Ba vị lão tăng thấy chàng hai tay chiết chiêu hóa kình, đồng thời miệng vẫn nói chuyện, công phu tu luyện như thế, họ quả chưa theo kịp thì không khỏi e ngại hơn. Ba vị lão tăng cho rằng Minh giáo là một tà giáo toàn làm điều ác, giáo chủ của chúng võ công càng cao, làm hại cho mọi người càng lớn. Giờ thấy chàng lâm vào vòng vây không thể thoát ra, chính là dịp tốt để trừ khử, thật không công đức nào sánh bằng. Thế là chàng nói một lời, sợi dây đen và chưởng lực càng được thi triển mạnh mẽ. Trương Vô Kỵ nói tiếp. Ba vị lão thiền sư cần biết rằng sư muội của Thành Côn chính là phu nhân của giáo chủ Minh giáo Dương Đính Thiên. Thành Côn vốn say mê sư muội, vì tình mà sinh ra đố kỵ, có thâm cừu đại hận với Minh giáo. Chàng tay thì hóa giải chiêu số của ba vị lão tăng, miệng thao thao thuật lại việc Thành Côn mưu tính phá hoại Minh giáo như thế nào. Tư tình lén lút với Dương phu nhân, để đến nỗi Dương Đính Thiên uất quá mà chết ra sao. Sau đó hắn giả say cưỡng gian vợ Tạ Tốn, giết sạch của gia đình Tạ Tốn, rồi kích động Tạ Tốn loạn sát nhân sĩ võ lâm. Sau đó hắn bái Không Kiến thần tăng làm thầy, dụ cho Tạ Tốn đánh Không Kiến 13 quyền, cuối cùng thất tính không xuất hiện, để Không Kiến phải ngậm hờn mà chết ra sao. Ba vị lão tăng càng nghe càng kinh hãi, những chuyện như thế thật ngoài sức tưởng tượng, nhưng chuyện nào cũng hợp lý, mọi chi tiết đều ăn khớp với nhau. Ngọn roi đen trên tay Đỗ Ách chậm lại trước tiên. Trương Vô Kỵ nói tiếp. Vạn bối không biết Dương giáo chủ gây thù chuốc oán với Đỗ Ách đại sư ra sao. Chỉ sợ bên trong có kẻ gian xúi dục, mà kẻ đó hẳn là Viên Chân. Đỗ Ách đại sư hãy thử nhớ lại chuyện dĩ vãng, xem lời của vạn bối có đúng hay chăng. Đỗ Ách ậm ừ, ngừng roi không đánh nữa, cúi đầu ngẫm nghĩ rồi nói. Chuyện đó xem ra cũng có lý. Lão Nạp kết cừu với Dương Đính Thiên, gã Thành Côn dốc sức giúp lão Nạp, sau lại muốn bái lão Nạp làm sư phụ, song lão Nạp không thu nhận đệ tử, nên mới dẫn tiến cho gã làm môn hạ của Không Kiến sư điệt. Nói như thế, chẳng lẽ gã cố ý xếp đặt hay sao? Trương Vô Kỵ đáp, chắc chắn như vậy. Hiện tại hắn đang dòm ngó chức vị trưởng môn phương trượng Thiếu Lâm Tự, gây bè kết đảng, âm mưu, mật kế, hãm hại Không Văn thần tăng. Lời chưa dứt, đột nhiên có tiếng ầm ầm từ dốc núi bên trái. Có một tảng đá tròn rất lớn lăn xuống khoảng giữa ba cây tùng, Đỗ Ách quát to. Ai đó? Sợi dây đen chuyển động, bộp bộp hai tiếng quất vào tảng đá tròn. Mảnh vụn bay tung tóe. Từ sau tảng đá có một bóng người cao lớn lao ra, nhanh như tên tới chỗ Trương Vô Kỵ, hàng quang nhoáng lên, một cây đoạn đao đã đâm vào cổ họng chàng. Sự việc diễn ra quá nhanh, Trương Vô Kỵ đang dốc toàn lực chống đỡ hai ngọn roi đen và chưởng lực của đồ kiếp đồ nạn, không ngờ có kẻ đánh trộm trong đêm tối. Chỉ nghe tiếng gió thốc tới, mũi đao đã đâm tới yết hầu trong cơn nguy cấp, vội ngã ngửa thân lên sau một bên, soạt một tiếng, mũi đao rạch một đường trên áo chàng, suýt nữa thì rồi đời. Tên kia tấn công không trúng mục tiêu, nhờ tảng đá lớn che thân mà lăn ra khỏi vòng dây của ba vị lão tăng. Trương Vô Kỵ thầm kêu, nguy hiểm thật, rồi quát to. Ác tặc Thành Côn, có giỏi hãy đứng lại đối chất với ta, người muốn sát nhân diệt khẩu chứ gì. Lúc đoạn đao đâm tới, chàng không nhìn rõ mặt người, nhưng đối phương thân pháp nhanh nhẹn, ra tay hiểm độc, nội kình mạnh mẽ, và số võ công thì cùng một kiểu cách như Tạ Tốn, ngoài Thành Côn ra, không còn ai vào đấy. Ba sợi dây của ba vị lão tăng chẳng khác gì ba cánh tay dài ôm lấy tảng đá, hất một cái, tảng đá nặng ngàn cân bị nâng lên quẳng ra ngoài, còn Thành Côn thì đã chạy xuống núi khá xa. Đồ Ách nói, có đúng là Viên Chân không? Đồ Nàng nói, đúng là hắn rồi. Đồ Kiếp nói, nếu hắn không có tật giật mình thì việc gì? Ngay lúc đó, bốn phía liên tiếp vang lên tiếng hú, bảy tám người ào tới. Người đi đầu quát to, các hòa thượng thiếu lâm uổng làm đệ tử của Phật, sát hại biết bao mạng người, không sợ tội nghiệt hay sao? Tất cả hãy xông lên. Tám người cầm binh khí liền tấn công ba lão tăng ngồi trong hốc cây tùng. Trương Vô Kỵ ở khoảng giữa ba lão tăng, thấy trong số tám người có ba người cầm kiếm, năm người còn lại cầm đao hoặc roi, ai nấy võ công cao cường, lập tức đấu với ba sợi dây đen của tam tăng. Trương Vô Kỵ quan sát một hồi, thấy kiếm chiêu của ba người sử dụng, kiếm cùng kiểu cách với Thanh Hải Tam Kiếm bị chết dưới tay của các hòa thượng thiếu lâm từ mấy hôm trước, nhưng biến hóa tinh vi, kình lực hùng hậu, vượt xa Thanh Hải Tam Kiếm, chắc là trưởng bối của phái Thanh Hải. Ba người cầm kiếm tấn công một mình Đồ Ách, ba người khác hợp lực tấn công Đồ Nạn, hai người còn lại phối hợp với Đồ Kiếp. Đối phó với Đồ Kiếp, tuy chỉ có hai người, nhưng võ công của họ cao hơn một bậc so với sáu người kia. Đấu một hồi, Trương Vô Kỵ thấy Đồ Kiếp dần dần núng thế, còn Đồ Ách thì lại có phần thắng thế. Một địch ba mà vẫn còn dư sức. Lại đấu thêm hơn 10 chiêu, Đồ Ách thấy Đồ Kiếp ứng phó vất vả, bèn rung sợi dây đen điều khiển sợi dây đánh xuống hai người đang tấn công Đồ Kiếp. Hai người ấy đều cao lớn, râu đen phất phơ, thân thủ cực kỳ lanh lẹn. Một người sử dụng cặp phán quan bút, người kia sử dụng đã huyệt quyết. Đồ Ách và Đồ Kiếp ở cách xa mấy trượng, mà vẫn cảm thấy kình lực từ binh khí của hai người kia dồn tới, tưởng chừng ở ngay bên cạnh mình. Sử dụng binh khí ngắn như thế quả là lợi hại. Ba người phái Thanh Hải thấy áp lực với kiếm nhẹ đi, liền liền từ từ lấy lại thế tấn công. Vậy là đến lúc này, Đồ Nạn một địch ba, Đồ Kiếp và Đồ Ách hai người đấu với năm đối thủ, nhất thời chưa bên nào thắng thế. Trương Vô Kỵ lấy làm lạ, tám người này võ công thực là cao cường, chẳng kém vợ chồng Hà Thái Sung. Ngoài ba người thuộc phái Thanh Hải, năm người kia hoàn toàn không rõ lai lịch. Biết thế mới biết là thiên hạ rộng lớn, nơi nào cũng có ngọa hổ tàng long, không biết có bao nhiêu anh hùng hảo hán vô danh ẩn phục. Một người đấu với hơn trăm chiêu, ba sợi dây của phái Thiếu Lâm Tam Tăng dần dần thu ngắn lại. Dây thu ngắn lại, việc điều khiển đỡ tốn sức hơn, nhưng khi tấn công cũng kém phần linh hoạt. Đấu thêm vài chục chiêu nữa, sợi dây đen của ba vị Tam Tăng chỉ còn chừng 6-7 thước. Hai ông già râu đen càng đấu càng tới gần, uy lực của binh khí trong tay họ cũng tăng hẳn lên. Cứ nhè chỗ sơ hở mà tấn công, từng bước một, cố tới gần ba lão tăng. Nhưng ba sợi dây đen càng thu ngắn, thì sự phòng thủ của ba tam tăng càng nghiêm mật. Cái vòng mà ba sợi dây kết lại có sức bật tưởng chừng vô cùng. Hai ông già râu đen liên tiếp thay đổi chiêu thức tấn công, song đều bị vòng dây đánh bật ra. Lúc này, ba lão tăng đã liên kết thành một khí, ở thế lấy ba người, địch tám người. Ba lão tăng Thiếu Lâm Tự, tận lực chống đỡ, trong bụng cứ thầm kêu khổ. Đấu với tám người kia, dù lâu mấy cũng không thua được. Chỉ cần vòng dây thu ngắn tám thước, thì sẽ kết thành kim cương phục ma khuyên. Đừng nói tám địch thủ, dẫu có 16 người hoặc 32 người, cũng không thể tiến vào gần nổi. Đằng này bên trong cái vòng, lại đang có một cường địch ẩn phục ngay trong gan trong ruột. Nếu Trương Vô Kỵ ra tay nội ngoại giáp công, thì sẽ dễ dàng lấy mạng ba vị lão tăng Thiếu Lâm. Tam tăng thấy chàng ngồi yên không cử động, hiển nhiên đang chờ cơ hội, chờ khi ba người bọn họ và tám đối thủ kia đều kiệt sức, lúc đó
chàng sẽ làm động tác ngư ông đắc lợi. Hiện tại nội công của ba vị lão tăng đã thi triển đến tận cùng, dẫu muốn há miệng hú to cầu cứu chùa Thiếu Lâm dưới kia cũng không được. Vì lúc này chỉ cần mở miệng nói dù chỉ một chữ, khí huyết cũng sẽ trào lên, không chết ngay lập tức thì cũng bị nội thương thành kẻ tàn phế. Ba vị lão tăng tự trách mình quá ỷ y, lẽ ra lúc tam cường địch mới tấn công phải lên tiếng thông báo cho tăng chúng bản tự hay biết. Chỉ cần có vài hảo thủ La Hán Đường và Đạt Ma Đường lên tiếp viện là đã khắc địch chế thắng rồi. Tình thế này Trương Vô Kỵ đã sớm nhận ra, lúc này muốn lấy mạng ba vị lão tăng, chàng chỉ cần giơ tay một cái là xong. Nhưng nghĩ đại trượng phu không nên lợi dụng lúc người ta nguy ngập, huống hồ tam tăng chỉ là bị Viên Chân đánh lừa, hoàn toàn không đáng phải chết. Mà giết xong ba vị lão tăng kia rồi, một mình chàng đối phó với tám người kia cũng vô cùng gay go. Hiện tại thấy hai bên nhất thời chưa phân thắng bại, chàng cúi đầu nhìn xuống thấy một khối nham thạch lớn lấp chặt miệng địa lao, chỉ chừa ra một khe hở, chắc là để Tạ Tốn hít thở và nhận thức ăn. Chàng nghĩ thầm thời cơ này trong giây lát sẽ không còn nữa, liền đôi bên phân thắng bại, hoặc Thiếu Lâm tự cho người lên cứu viện thì chàng sẽ không thể cứu nghĩa phụ ra được nữa. Thế là chàng quỳ xuống, sử dụng tâm pháp Càn Khôn Đại Na Di, đưa lực ra đôi tay đẩy khối nham thạch từ từ di chuyển. Khối nham thạch di chuyển được chừng một thước, đột nhiên có một luồng kình phong từ sau lưng thổi tới, đó là Độ Nạn Vung Chưởng đánh vào hậu tâm chàng. Trương Vô Kỵ vừa chế ngự kình lực vừa mượn sức, nghe bộp một tiếng, lưng áo chàng rách một miếng to, tan thành nhiều mảnh vụn bay lả tả như bươm bướm trong mưa. Nhưng chưởng lực của Độ Nạn được chàng truyền sang khối nham thạch, nghe ình một tiếng, khối nham thạch lập tức xê dịch ra hơn một thước. Chưởng lực của đối phương tuy đã được chế ngự, chàng không bị nội thương, nhưng lúc bị trúng chưởng, chàng đang dồn toàn lực đẩy khối nham thạch nên lưng bị đau rát ghê gớm. Độ Nạn đánh ra một chưởng, vòng dây đen lộ ra sơ hở, một ông già râu đen liền xông ngay vào bên trong vòng dây, điểm huyệt quyết trong tay lão liền đâm vào bên dưới vú trái của Độ Nạn. Sợi dây của Thiếu Lâm tam tăng chỉ giỏi về tấn công từ xa, không có lợi cho đánh gần. Độ Nạn vung tả chưởng đánh bật điểm huyệt quyết của đối phương. Ông già râu đen bèn dùng ngón tay trái nhắm huyệt đàn trung của Độ Nạn mà điểm tới. Độ Nạn thầm kêu, nguy rồi, không ngờ công phu nhất chỉ thiền của đối phương còn lợi hại hơn cả điểm huyệt quyết. Độ Nạn trong cơn nguy cấp đành vứt sợi dây xuống, hai tay giơ lên bảo vệ ngực, tiếp đó dùng ba ngón tay, ngón trỏ và ngón giữa phản công. Độ Nạn tuy ngăn chặn được kẻ địch, nhưng sợi dây đã rời khỏi tay, ông già sử dụng phán quan bút tức thì xông tới. Ba sợi dây của tam tăng bị thiếu mất một, Kim Cương Phục Ma Khuyên đã bị phá vỡ. Đột nhiên, sợi dây đen đang ở dưới đất bỗng dựng đầu dậy, chẳng khác gì một con rắn giả chết bất thình lình vùng lên cắn người, nghe vù một tiếng, nhắm mặt ông già sử dụng phán quan bút mà đánh tới. Đầu dây chưa tới mà kình phong đã ào ạt khiến đối phương lạnh người, ông già vội giơ bút gạt ra. Bút dây đụng nhau, ông già cảm thấy hai cánh tay tê dại. Cây bút bên tay trái suýt nữa bay đi mất, còn cây bút bên tay phải bị đẩy bật vào khối nham thạch. Vụn đá và các tia lửa bay tung tóe, sợi dây đen tiếp tục phun lên buộc ba người phải thanh hải, phải lùi ra hơn một trường. Kim Cương Phục Ma Khuyên không những phục hồi nguyên trạng mà uy lực còn mạnh hơn trước. Ba vị lão tăng Thiếu Lâm vừa kinh ngạc vừa mừng rỡ. Chỉ thấy một đầu sợi dây đen đang nằm trong tay Trương Vô Kỵ. Chàng tuy chưa hề luyện qua công phu Kim Cương Phục Ma Khuyên, nếu nói về tâm ý tương thông, người khác nghĩ gì mình biết liền, thì chàng không thể sánh bằng Độ Nạn. Nhưng nói về nội lực cương mãnh thì không ai bằng chàng. Kinh lực của sợi dây đen ào ạt tràn ra tứ phía như bài sơn đảo hải. Có một sợi dây đen của Độ Kiếp, Độ Ách hỗ trợ, tức thời buộc bảy người kia phải lùi ra xa. Độ Nạn chuyên tâm toàn lực đối phó với ông già râu đen, cả về võ công lẫn nội lực đều cao hơn đối thủ. Lão tăng ngồi trong hốc cây tùng hoàn toàn không đứng lên, song 10 ngón tay chọc móc búng điểm phất chộp nắm, sau một loạt chiêu số đã dồn ông già râu đen vào chỗ nguy hiểm. Người đó thấy bảy đồng bọn lâm vào thế bất lợi, bèn rống lên giận dữ, từ trong vòng nhảy ra ngoài. Trương Vô Kỵ đưa sợi dây trả vào tay Độ Nạn, rồi cúi xuống vận tâm pháp Càn Khôn Đại Na Di, đẩy khối nham thạch che địa lao mở ra thêm một thước nữa mà nói vọng vào trong miệng hầm. Nghĩa phụ, Hà Nhi Vô Kỵ đến cứu viện chậm trễ, cha có ra được chăng? Tạ Tốn đáp, ta không ra đâu, con giỏi lắm, hãy mau mau rời khỏi nơi này. Trương Vô Kỵ kinh ngạc hỏi, nghĩa phụ, cha bị người ta điểm huyệt hay bị xiềng xích vậy? Không đợi Tạ Tốn trả lời, chàng nhảy ngay xuống địa lao, nghe ầm một tiếng, nước văng tung tóe. Thì ra do trận mưa như trút mấy canh giờ liền, trong địa lao nước ngập đến ngang lưng, một nửa thân mình Tạ Tốn chìm trong nước. Trương Vô Kỵ trong lòng đau khổ, giơ tay ôm Tạ Tốn, mò chân tay ông một lượt, không thấy có xiềng xích gì cả, lại xoa bóp mấy huyệt đạo chủ yếu, hình như không hề bị ai kiềm chế gì. Chàng bèn bế nghĩa phụ tung mình nhảy vọt lên, ngồi trên khối nham thạch nói. Lúc này thoát thân là hay nhất, nghĩa phụ, cha con mình đi thôi. Chàng vừa nói vừa cầm tay Tạ Tốn, hoàn toàn cất bước. Tạ Tốn vẫn ngồi yên, hai tay ôm gối nói. Hài tử, tội nghiệp lớn nhất trong đời ta là ta đã giết hại Không Kiến đại sư. Nghĩa phụ của con nếu rơi vào tay kẻ khác, hẳn sẽ chống trả đến cùng. Nhưng nay bị nhốt trong Thiếu Lâm tự, ta cam kết chịu chết để đền tội cho Không Kiến đại sư. Trương Vô Kỵ vội nói, nghĩa phụ lỡ tay đã thương Không Kiến đại sư cũng chỉ do tên ác tặc Thành Côn sắp đặt mưu gian, uống hồ, mối huyết cừu toàn gia nghĩa phụ chưa báo được, há có thể chịu chết dưới tay Thành Côn hay sao? Tạ Tốn thở dài nói, hơn một tháng qua, ta ngày ngày ngồi dưới địa lao nghe ba vị lão tăng tụng kinh niệm Phật, nghe từ dưới chùa vọng lên tiếng chuông sớm chiều, hồi tưởng dĩ vãng, hai bàn tay ta đã nhuộm máu bao nhiêu người vô tội, dẫu ta chết trăm lần cũng không đền hết tội. Ôi, bao nhiêu ác nhân tội nghiệt kia, ta so với Thành Côn xem ra còn nặng nề hơn nhiều. Hảo hài tử, con hãy mặc ta, hãy mau xuống núi một mình đi thôi. Trương Vô Kỵ càng nghe càng sốt ruột, lớn tiếng nói, nghĩa phụ, nếu cha không chịu đi, con đành phải ép cha đó. Nói rồi, chàng nắm lấy hai cánh tay Tạ Tốn, toan đặt ông lên lưng mình. Bỗng nghe ở sơn đạo vang lên tiếng huyên náo, có mấy tiếng quát lớn. Kẻ nào dám tới Thiếu Lâm tự quấy rối đó? Nhiều tiếng chân đạp nước bì bõm, hơn một chục người từ dưới núi chạy lên. Trương Vô Kỵ hai tay đưa ra sau, cầm lên hai đùi Tạ Tốn để cõng ông đi. Bỗng thấy huyệt đại chùy ở sau lưng tê dại, thì ra đã bị Tạ Tốn ấn vào huyệt, hai tay vô lực đành buông ông ra. Lòng bồn chồn tưởng phát khóc lên được, nói, nghĩa phụ, cha, sao cha lại phải khổ như thế? Tạ Tốn nói, hảo hài tử, nỗi oan khuất của ta con đã thưa rõ với ba vị cao tăng rồi. Tội nghiệp do ta gây ra phải do chính ta chịu báo ứng. Nếu con không đi thì lấy ai thay ta báo thù đây? Trương Vô Kỵ thầm lo, thấy hơn một chục tăng nhân Thiếu Lâm tự cầm thiền trượng, giới đao tấn công tám người kia, len ken giao đấu mấy hiệp. Ông già râu đen cầm phán quan bút, biết có đấu tiếp cũng sẽ không đi đến đâu. Chỉ hận là việc sắp thành, thì lại bị một gã thiếu niên vô danh phá bỉnh, thật là tức không để đâu được. Bèn quát to, xin hỏi quý tính đại danh của gã trai băng nãy? Hát mật bốc thái của Hà Giang, muốn biết tên vị cao nhân nào đã thọc gậy bánh xe như vậy? Đồ Ách vung sợi dây đen nói, đó là Trương giáo chủ của Minh giáo, đệ nhất cao thủ thiên hạ, chẳng lẽ Hà Giang song sát lại không biết? Ông già râu đen cầm phán quan bút tên là Hát Mật à lên một tiếng, giơ hai cây bút nhảy ra khỏi vòng chiến. Bảy người còn lại cũng nhảy ra theo. Các tân nhân Thiếu Lâm tự muốn can ngăn, song tám người ấy võ công thật cao siêu, chỉ nhún vai một cái đã cùng nhau xuống núi. Ba vị lão tăng đã nghe rõ lời đối đáp giữa Trương Vô Kỵ và Tạ Tốn, là nhớ ban nãy chàng đã không thừa cơ người khác nguy nan mà ra tay, chỉ tụ thủ bàn quan không trợ giúp phe nào. Đến khi bốc thái phá vỡ kim cương phục ma khuyên tấn công đến sát bên họ, cứ với lối hạ độc thủ của Hà Giang song sát, thì giờ này ba vị lão tăng đã mất mạng rồi. ba vị lão tăng bèn bỏ sợi dây, đứng thẳng người lên, chắp tay hướng về phía Trương Vô Kỵ cùng nói: "Đa tạ đại đức của Trương giáo chủ." Trương Vô Kỵ vội hoàng lễ nói: "Chuyện phải làm thôi mà, đâu có gì đáng kể." Đồ Ách nói: "Việc hôm nay lẽ ra lão nạp nên để cho Tạ Tốn đi theo Trương giáo chủ. Vừa rồi nếu Trương giáo chủ quả muốn cứu người thì lão nạp cũng không còn sức ngăn cản. Có điều ba huynh đệ lão nạp làm theo pháp chỉ của phương trượng canh giữ Tạ Tốn đã lập trọng thể trước chư Phật. Nếu ba huynh đệ lão nạp còn sống, quyết không để cho Tạ Tốn thoát thân. Chuyện này liên quan đến sự vinh nhục hàng trăm năm của bổn phái, mong Trương giáo chủ lượng thứ cho." Trương Vô Kỵ chỉ hừm một tiếng, không đáp lời. Đồ Ách nói tiếp: "Cái mối thù mất một mắt của lão nạp hôm nay coi như xóa xong. Trương giáo chủ muốn cứu Tạ Tốn có thể đến đây bất cứ lúc nào. Chỉ cần phá vỡ kim cương phục ma khuyên của ba huynh đệ lão nạp, lập tức có thể mang Kim Mao Sư Vương đi khỏi. Trương giáo chủ muốn hẹn mang thêm trợ thủ xa luân chiến cũng được, nhất tề xong tới cùng một lượt cũng được. Chỉ có ba huynh đệ của lão nạp ứng chiến mà thôi. Trước khi Trương giáo chủ giá lâm, ba huynh đệ lão nạp nhất định sẽ bảo vệ Tạ Tốn chu toàn, không cho phép Viên Chân nói nặng ông ta nửa lời hoặc đụng đến một sợi tóc của ông ta." Trương Vô Kỵ nhìn Tạ Tốn trong đêm tối, chỉ thấy thân hình cao lớn của ông, mái tóc phủ đầy vai. Ông đứng cúi đầu, dường như trong lòng hết sức hối hận về những tội lỗi đã gây ra, mất hết vẻ uy phong lẫm lẫm thuở nào. Trương Vô Kỵ rưng rưng lệ, nghĩ thầm: "Hôm nay ta không thể đánh bại họ, nghĩa phụ lại chẳng chịu đi, chỉ còn cách hẹn với ông ngoại Đương Tạ Sứ, Phạm Hữu Sứ tới đây tái đấu với ba vị này." Ba sợi dây đen kết thành một cái vòng vững chắc như thành đồng vách sắt. Nếu ban nãy không phải do Độ Nạn đại sư đánh một chưởng vào lưng ta, thì Bốc Thái không tài gì xông vào được. Kỳ tới có thêm ông ngoại và Quang Minh Tả Hữu Sứ trợ giúp, phá vỡ được hay không cũng khó biết. Thôi, hiện thời đành tới đâu hay tới đó vậy. Nghĩ thế, chàng bèn nói: "Nếu vậy, nhất định vãn bối sẽ trở lại lĩnh giáo cao chiêu của ba vị đại sư." Chàng quay lại ôm lưng Tạ Tốn nói: "Nghĩa phụ, con đi đây." Tạ Tốn gật đầu, xoa mái tóc chàng nói: "Con khỏi cần trở lại cứu ta, ta đã quyết ý không đi nữa. Hảo hài tử, mong con mọi việc ở hiền gặp lành, không phụ lòng mong mỏi của cha mẹ con và của ta. Con hãy noi gương cha con, đừng học theo nghĩa phụ." Trương Vô Kỵ nói: "Cha con và nghĩa phụ đều là anh hùng hảo hán, là đại trượng phu quang minh lỗi lạc, đều là tấm gương cho con noi theo." Đoạn chàng cúi mình bái biệt, lắc mình một cái, thân hình đã vọt ra khỏi phạm vi ba cây tùng, giơ tay chào ba vị lão tăng, rồi thi triển khinh công, thoáng chốc đã mất hút, song tiếng hú thanh thoát của chàng nghe vang vọng ngoài xa cả dặm. Tăng chúng Thiếu Lâm trên đỉnh núi nhìn nhau kinh hãi. Họ từng nghe đồn Trương giáo chủ của Minh giáo võ công trác tuyệt, không ngờ lại thần diệu tới mức này.